Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Thánh Hiển và Tứ Quyết xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu 18 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị huấn thị của Bộ các dòng tu về các nữ tu chiêm niệm. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của cha Joe Pereira, sáng lập viên của tổ chức CRIPA giúp người nghiện ma túy HIV phục hồi. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài cuộc sống của người Do Thái trong thời các thủ lãnh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng tình liên đới đối với những anh chị em nghèo khổ và những người di dân tị nạn. Lời kêu gọi trên đây được Ngài đưa ra trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua ngày 17 tháng 5 dành cho các vị đại sứ của bảy nước cạnh tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư, đó là các nước Tanzania, Lesotho, Pakistan, Mông Cổ, Đan Mạch, Ethiopia và Phần Lan. Các đại sứ này không thường trú ở Roma nên được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung. Trong lời chào mừng các vị đại sứ mới, Đức Thánh Cha nói, Giáo hội xác tín rằng mục tiêu chung của tất cả các hoạt động ngoại giao phải là sự phát triển toàn diện mỗi người và phát triển các quốc gia trong khuôn khổ chung của cuộc đối thoại và cộng tác nhắm phục vụ công ích. Và Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng dịp kỷ niệm 70 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc mừng trong năm nay phải là một lời mời gọi canh tân tinh thần liên đới đối với tất cả anh chị em chúng ta. Nhất là những người đang chịu tai ương nghèo đói, bệnh tật và áp bức. Không ai có thể làm ngơ đối với trách nhiệm tinh thần của chúng ta trong việc chống lại sự hoàn cầu hóa dửng dưng, giả bộ như không có chuyện gì đứng trước những tình trạng bất công thê thảm, đòi phải có một câu trả lời nhân đạo tức khắc. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến một trong những vấn đề nhân đạo cấp thiết ngày nay mà cộng đồng quốc tế cần giải quyết là cần phải đón nhận, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập những người trốn chạy chiến tranh và đói khổ, hoặc buộc lòng phải rời bỏ quê hương vì bị kỳ thị, bắt hại, suy thoái môi trường. Mặc dù có những vấn đề chính trị và xã hội phức tạp và tế nhị, mỗi quốc gia và cộng đồng quốc tế được kêu gọi góp phần bao nhiêu có thể vào công trình bình định và hòa giải qua những quyết định và chính sách mang đặc tính cảm thương, sáng suốt và can đảm.
Baghdad, Đức Thượng Phụ Louis Rafael Sacco, Giáo chủ Công giáo Kande, cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã dành phần lớn số tiền bán đấu giá xe thể thao Lamborghini để giúp tái thiết gia cư của các tín hữu Công giáo tại Iraq. Chiếc xe thể thao Lamborghini do chủ hãng tặng cho Đức Thánh Cha hồi năm ngoái đã được bán đấu giá hôm 12 tháng 5 vừa qua và thu được 715.000 euro. Trong đó, 70% được Đức Thánh Cha dành cho việc tái thiết các làng mạc Kitô ở vùng bình nguyên Ninive bên Iraq. Đức Thượng Phụ Sacco nói, Chúng tôi rất biết ơn vì cử chỉ hiền phụ này của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài là cha chung của toàn thể giáo hội và nghĩ đến mọi người, đặc biệt những người đang chịu đau khổ nơi chúng ta. Món quà này mang lại cho chúng tôi nhiều hy vọng và là một sự khích lệ lớn. Điều quan trọng là chúng tôi ở lại quê hương để tiếp tục cuộc sống ở Iraq, làm chứng cho đức tin và các giá trị tin mừng tại đây. Công trình tái thiết các làng mạc Kitô tại vùng bình nguyên Ninive đã thúc đẩy nhiều tín hữu Kitô tị nạn hồi hương. Tính đến ngày 25 tháng 3 vừa qua, đã có hơn 8.200 gia đình trở về vùng này, tức là hơn 42% trong tổng số 18.500 gia đình sống tại đây trước kia. Hồi tháng 8 năm 2014, vì có cuộc xâm lăng của nhà nước Hồi giáo IS, họ đã phải rời bỏ quê hương đi lánh nạn. Đức Thượng Phụ Sacco nói với Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng, với món quà của Đức Thánh Cha, có thể số các gia đình Iraq hồi hương sẽ gia tăng. Tôi hết lòng cảm ơn Ngài và xin tất cả mọi người, dù với phương tiện ít ỏi, hãy giúp các tín hữu Kitô tại vùng Ninive. những người này nhắc nhở chúng ta về căn cội đức tin của chúng ta.
Mặt khác, ngày 12 tháng 5 vừa qua, trong lúc diễn ra cuộc bán đấu giá xe Lamborghini ở Monaco, thì tại Iraq cũng diễn ra cuộc bầu cử quốc hội. Chưa có kết quả chung kết, nhưng có thể là Mufti Mottada Ansar thuộc Hồi giáo Shi'ite sẽ trở thành thủ tướng Iraq. Đức Thượng Phụ Sako nói, ông Ansar vẫn luôn đối xử tốt với các nhóm thiểu số, nhưng nếu đảng của ông thắng cử thì chúng ta phải xem đảng này liên minh với ai. Số người tham gia bầu cử rất ít vì người Iraq đã mất tín nhiệm nơi giới chính trị. Những dự án và chương trình cụ thể không có. Trong khi đó, nạn tham nhũng lan tràn. Dầu sao chúng tôi hy vọng giới lãnh đạo mới làm điều tốt, và nhất là có thể liên kết một đất nước cực kỳ căng thẳng như Iraq.
Madrid, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Điều Hợp Viên Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha, cho biết, Chân Phước Phaolô VI và Chân Phước Oscar Romero sẽ được phong hiển thánh vào Chủ nhật 21 tháng 10 năm nay trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Đức Hồng Y Maradiaga, dòng Đông Bosco, cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Tegucigalpa, Honduras. Trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng thông tin trực tuyến Religion Digital ở Tây Ban Nha hôm 16 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y nói rằng Đức Thánh Cha không dự kiến thay đổi nhân sự trong Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn. Ngài quả quyết như vậy vì trong những ngày qua, một số báo chí cho rằng một thành viên trong hội đồng này là Đức Hồng Y Francisco Javier Arasturiz, nguyên Tổng giám mục Santiago de Chile, sẽ ra đi vì bị cáo là đệ ém nhẹm và thông tin sai cho Đức Thánh Cha về tình hình những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục ở Chile. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Maradiaga tiết lộ rằng Đức Thánh Cha không hề có dự án gia tăng số Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi, từ 120 vị như hiện nay lên 180 vị. Và cả trong tương lai, sẽ không có vấn đề các vị chủ tịch các hội đồng giáo mục trên thế giới được tham gia việc bầu giáo hoàng mới, như có những người đề nghị. Theo Đức Hồng Y, các hội đồng giáo mục sẽ có một vai trò quan trọng trong việc chọn các ứng viên giám mục, thay vì tình trạng hiện nay, các vị sứ thần hoặc khâm sứ tòa thánh có một vai trò quá lớn trong vấn đề này. Đức Hồng Y Maradiaga đã quá 75 tuổi, nhưng Đức Thánh Cha đã quyết định để Đức Hồng Y tiếp tục cai quản giáo phận thủ đô Honduras và làm điều hợp viên Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn. Trong thời gian qua, báo chí ở Italia tung ra tin cho rằng hàng tháng Đức Hồng Y vẫn nhận những ngân khoản lớn do Đại học Công giáo ở Tegucigalpa gửi cho ngài. Tuy nhiên, Đức Hồng Y bác bỏ tin đó và nói rằng đó là số tiền đại học này giúp các giáo phận ở Honduras, chứ không phải cho bản thân ngài. Đức Hồng Y Maradiaga cho rằng chiến dịch bẩn thỉu này của báo chí là nhắm chống lại Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn.
Roma, các giám mục của 7 giáo phận tại Đài Loan hài lòng về cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha sáng thứ Hai 14 tháng 5 vừa qua, nhân dịp các vị về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Cha Hồng Sơn Xuyên, dòng ngôi lời, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Đài Bắc, cho biết sau 10 năm trời, các giám mục Đài Loan lại về Roma thăm tòa thánh. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha diễn ra trong bầu không khí gia đình, và các giám mục nói chuyện với ngài như với một người cha. Các vị kể lại tình trạng giáo hội ở Đài Loan và mời Đức Thánh Cha đến thăm nước này nhân dịp Đại hội Thánh thể toàn quốc vào tháng 3 năm tới. Đức Tổng giám mục Hồng Sơn Xuyên cũng nói đến nỗ lực đối thoại liên tôn của giáo hội công giáo tại Đài Loan, đặc biệt với Phật giáo và Lão giáo. Những cuộc đối thoại như thế rất phong phú. Đức Tổng giám mục nhắc lại rằng Cộng đoàn Công giáo Đài Loan bé nhỏ chỉ chiếm 1% dân số toàn quốc, và tại đây có khoảng 200.000 tín hữu công giáo nước ngoài, gồm các công nhân và những người kết hôn với người địa phương. Tuy bé nhỏ, nhưng giáo hội rất sinh động, đảm trách 10 nhà thương và các trung tâm khuyết tật. Gần 10% các trợ giúp xã hội là do giáo hội địa phương đảm trách. Cũng vậy, giáo hội tích cực trong lĩnh vực giáo dục. Sau cùng, các giám mục cũng nói với Đức Thánh Cha về vấn đề kham hiến ơn gọi tại Đài Loan.
Gaza, Linh mục Mario da Silva thuộc dòng thừa sai ngôi lời nhập thể, bày tỏ lo âu về tình trạng tại Gaza và nguy cơ tái bùng nổ chiến tranh tại biên giới với Israel. Trong những ngày qua, đã có hơn 60 người Palestine bị lính Israel bắn chết và hàng ngàn người bị thương trong những cuộc biểu tình phản đối và đụng độ với các lực lượng an ninh Israel. Tại thành phố Gaza, tình hình căng thẳng cao độ và chiến tranh có thể bùng nổ. Cha Mario da Silva là cha sở của khoảng 200 tín hữu thuộc giáo xứ Thánh Gia, là giáo xứ Công giáo duy nhất tại miền này. Cha cho biết, dân chúng tại Gaza sống trong tình trạng thực sự bi thảm, không có điện nước và công ăn việc làm. 44% dân chúng thất nghiệp và không được tự do đi nơi khác để tìm việc làm. Chính quyền địa phương không có tiền để trả lương cho các công chức. Tình trạng lầm than thật trầm trọng. Dân chúng quá mệt mỏi về những điều đó nên họ đã biểu tình. Theo cha Mario, các cuộc bạo động bùng lên đúng vào ngày Mỹ khánh thành đại sứ quán mới ở Jerusalem. Sự kiện này giống như giọt nước tràn ly. Dân chúng biểu tình không phải chỉ để chống việc Mỹ di chuyển đại sứ quán về Jerusalem, nhưng còn vì tình trạng quá lầm than họ đang phải chịu ở dải Gaza. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã lên tiếng về tình hình tại Thánh Địa, và Đức Thánh Cha nói rằng, "Tôi rất lo âu về tình trạng căng thẳng gia tăng tại Thánh Địa và Trung Đông, và vì cái vòng bạo lực ngày càng rời xa con đường hòa bình, đối thoại và thương thuyết. Tôi bày tỏ đau buồn rất lớn về những người đã bị chết và bị thương, và tôi gần gũi trong kinh nguyện cùng với lòng yêu mến dành cho tất cả những người đang chịu đau khổ. Tôi tái khẳng định rằng, không bao giờ việc sử dụng bạo lực sẽ mang lại hòa bình. Chiến tranh kéo theo chiến tranh, bạo lực kéo theo bạo lực. Tôi mời gọi tất cả các phe lâm chiến và cộng đồng quốc tế tái dấn thân để đối thoại, nhằm có thể đạt được công lý và hòa bình."
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe huấn thị của Bộ Các Dòng Tu về các nữ tu chiêm niệm. Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm thứ Ba 15 tháng 5 vừa qua, Bộ Các Dòng Tu đã công bố huấn thị mới về các nữ tu chiêm niệm, trong đó có những điều khoản liên quan đến tình trạng thiếu ơn gọi và các nữ đan sĩ ngày càng cao tuổi, từ đó có vấn đề đóng cửa hoặc gộp các nữ đan viện lại. Huấn thị này được liên quan trực tiếp đến gần 38.000 nữ đan sĩ chiêm niệm trong giáo hội. Huấn thị mang tựa đề Cororans, con tim cầu nguyện, được Đức Tổng giám mục José Rodríguez Carbanlo dòng Francisco, Tổng thư ký Bộ Các Dòng Tu, và cha Sebastián Bacholán dòng Sito, Phó Tổng thư ký của Bộ, giới thiệu với giới báo chí trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Văn kiện dài hơn 30 trang chữ nhỏ, nhắm áp dụng tông huấn Vultum Deum Querere, tìm kiếm nhan Thiên Chúa, do Đức Thánh Cha Francisco ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2016, để giúp các nữ tu chiêm niệm đạt tới mục đích ơn gọi của các chị. Huấn thị được soạn theo lệnh của Đức Thánh Cha và được Ngài phê chuẩn ngày 25 tháng 3 năm nay, để cụ thể hóa những quy luật trong tông hiến, khai triển và xác định những thủ tục cần phải theo. Huấn thị gồm 289 đoạn sau phần các quy luật tổng quát, văn kiện được chia làm 4 chương, lần lượt đề cập đến đan viện tự trị, liên hiệp các đan viện, sự tách biệt khỏi thế gian, việc đào tạo. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số ý tưởng nổi bật của huấn thị Cororans.
Huấn thị đề cập đến nhiều khía cạnh của các đan viện chiêm niệm. Trước tiên là sự tự trị. Giáo hội nhìn nhận rằng mỗi đan viện sui juris, tự quản, được hưởng một sự tự trị chính đáng về phương diện giáo luật, về đời sống và việc cai quản. Qua đó, cộng đồng các nữ đan sĩ có kỷ luật riêng. Đan viện tự quản là một nhà dòng được Tòa Thánh thiết lập hợp pháp và được tự trị về giáo luật. Sự tự trị này nhắm tạo điều kiện cho cuộc sống ổn định và sự hiệp nhất của nội bộ cộng đồng, đảm bảo những điều kiện cho đời sống của các nữ đan sĩ theo tinh thần và đặc tính của mỗi dòng. Việc thành lập một nữ đan viện có thể tiến hành nhờ hoạt động của đan viện riêng rẽ hoặc qua hoạt động của một liên hiệp các đan viện. Liên hiệp các đan viện là một cơ cấu hiệp thông giữa các đan viện tự trị thuộc cùng một dòng, được tòa thánh thành lập và phê chuẩn quy chế. Khi chọn một nơi để thành lập nữ đan viện, khía cạnh xa cách đời phải được đặc biệt chủ định và chăm sóc, nói lên chúng ta công khai mà các nữ đan sĩ thực hiện cho Chúa Kitô và giáo hội trong đời sống chiêm niệm, theo đặc tính và mục tiêu của mỗi dòng. Một nữ đan viện được nâng lên hàng đan viện tự trị theo lời thỉnh cầu của cộng đoàn đan viện sáng lập, hoặc do quyết định của Hội đồng Liên hiệp đan viện với sự đồng ý của Tòa Thánh. Trong số những điều kiện cần thiết, có điều này là đan viện ấy là một cộng đoàn đã làm chứng tốt đẹp về đời sống chung trong tinh thần huynh đệ, với sức sinh động cần thiết trong việc sống và thông truyền đoàn sủng. Đan viện ấy phải có ít nhất 8 nữ đan sĩ đã khấn trọng, và phần lớn không phải là những người tuổi đã quá cao. Đan viện tự trị có quyền thủ đắc, sở hữu, quản lý hoặc chuyển nhượng các tài sản vật chất, chiếu theo luật chung và luật riêng. Tài sản của đan viện được một nữ đan sĩ đã khấn trọng quản trị, với tư cách là nữ tu quản lý đan viện, được bổ nhiệm theo luật riêng và không phải bề trên cấp cao của đan viện. Khi một đan viện tự trị chỉ còn 5 nữ đan sĩ khấn trọng, thì cộng đoàn đan viện ấy mất quyền bầu bề trên cho đan viện của mình. Việc kết nạp là một hình thức trợ giúp mà Tòa Thánh thiết định trong những hoàn cảnh đặc biệt để hỗ trợ một cộng đoàn đan viện, tuy tự trị nhưng trong thực tế rất bấp bênh, hoặc trong thực tế không tự lập được. Việc kết nạp như một sự hỗ trợ về phương diện luật pháp phải được thẩm định nếu đan viện ấy không thể quản lý đời sống đan viện tự trị trong mọi chiều kích, dù là nhất thời hay là trường kỳ không thể lật ngược lại. Sự trợ giúp này nhắm tạo cho đan viện được kết nạp, vượt thắng những khó khăn, hoặc thiết định những gì cần thiết để đi tới chỗ bãi bỏ đan viện ấy.
Thuyên chuyển đan viện. Hành động này là di chuyển một cộng đoàn đang tu từ trụ sở của mình tới một cộng đoàn khác vì lý do chính đáng, mà không thay đổi quy chế pháp lý của đan viện, thành phần của đan viện và những người đảm nhận các chức vụ khác nhau. Trong số những điều cần thiết để thực hiện sự thuyên chuyển, cần phải có quyết định của công hội của đan viện, được thông qua với đa số 2/3. Bãi bỏ. Nữ đan viện nào không biểu lộ được chứng tá đặc thù công khai cho Chúa Kitô và giáo hội hiền thê của Ngài, theo đặc tính chiêm niệm và mục tiêu của dòng thì phải bị bãi bỏ, để ý tới ích lợi của giáo hội và dòng tu mà đan viện ấy thuộc về. Trong những trường hợp ấy, Tòa Thánh có nhiệm vụ thẩm định xem có nên thành lập một ủy ban lo về việc bãi bỏ đan viện hay không. Trong số các tiêu chuẩn có thể đưa tới việc bãi bỏ là con số nữ đan sĩ, tuổi cao của phần lớn các thành phần đan viện, khả năng thực sự trong việc cai quản và huấn luyện, tình trạng thiếu ứng viên gia nhập đan viện từ nhiều năm, thiếu sức sinh động cần thiết trong việc sống và thông truyền đoàn sủng trong sự trung thành sinh động. Chỉ có Tòa Thánh mới có quyền bãi bỏ một nữ đan viện sau khi hỏi ý kiến của giám mục giáo phận. Sự giám sát của giáo hội trên đan viện. Trong mỗi cơ cấu hiệp thông hoặc cai quản các nữ đan viện, cần có một sự giám sát cần thiết và chính đáng, được thực thi chủ yếu qua cuộc kinh lý đều đặn của một thẩm quyền từ bên ngoài đan viện, tuy rằng đó không phải là phương thế duy nhất. Mỗi nữ đan viện được ủy thác cho sự canh chừng của một thẩm quyền duy nhất. Và theo giáo luật, không còn chế độ một nữ đan viện lệ thuộc hai thẩm quyền canh chừng. Tương quan giữa đan viện và giám mục giáo phận. Tuy được quyền tự trị nội bộ và đôi khi có quyền miễn trừ bên ngoài, tất cả các nữ đan viện đều tùy thuộc giám mục giáo phận. Ngài thi hành sự quan tâm mục vụ trong các trường hợp khác nhau. Cộng đoàn nữ đan viện tùng phục đức giám mục phải kính trọng và vâng lời Ngài trong những gì liên hệ đến việc cử hành phụng tự công cộng, chăm sóc các linh hồn và những hình thức tông đồ tương ứng với đặc tính của cộng đoàn. Ngoài ra, nhân dịp viếng thăm mục vụ hoặc các cuộc viếng thăm khác trong tinh thần hiền phụ, và cả trong trường hợp cần thiết, Đức Giám Mục có thể đích thân đề ra các giải pháp thích hợp khi nhận thấy có những lạm dụng và sau khi đã nhắc nhở bề trên cấp cao mà không có hiệu quả gì. Tách biệt khỏi thế gian. Huấn Tị Tái khẳng định rằng sự tách biệt thế gian nói lên bản chất và các mục đích của các hội dòng đời sống thánh hiến và tương ứng với lời dạy của Thánh Phaolô, đừng chiều theo não trạng đời này, tránh mọi hình thức trần tục. Đối với đời sống tu trì, khu vực nội cấm là một điều bắt buộc chung cho tất cả các dòng tu và diễn tả khía cạnh cụ thể của sự tách biệt thế gian. tuy nó không diễn tả hết tầm mức của sự kiện ấy, nhưng khu nội cấm góp phần kiến tạo trong mỗi nhà dòng một bầu không khí và môi trường thuận lợi cho sự mặc niệm là điều cần thiết đối với đời sống của mỗi dòng tu và đặc biệt là đối với các dòng chiêm niệm.
Các phương tiện truyền thông. Sự mặc niệm và thinh lặng có tầm quan trọng lớn đối với đời sống chiêm niệm, vì đó là những không gian cần thiết để lắng nghe và nguyện gẫm lời Chúa, và là điều tiên quyết cần có đối với một cái nhìn đức tin, đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử mỗi người và của các chị em cùng dòng, và trong những biến cố trần thế. Vì thế, các phương tiện truyền thông phải được sử dụng điều độ và có suy xét, không những về nội dung, nhưng cả về số lượng thông tin và loại truyền thông, để chúng phục vụ sự huấn luyện về đời sống chiêm niệm và những thông tin cần thiết, chứ không phải là cơ hội để chia trí hoặc tránh thoát khỏi đời sống huynh đệ trong tình chị em, và không gây hại cho ơn gọi của chúng ta, và không trở thành chướng ngại, cản trở đời sống chứng tá của chúng ta vốn phải hoàn toàn hướng về sự chiêm niệm. Về nội vi, mỗi nữ đan viện hoặc dòng nữ đan tu, theo luật nội vi giáo hoàng hoặc theo luật được quy định theo hiến pháp của dòng hay trong luật riêng, trong niềm tôn trọng đặc tính riêng của mình, giáo hội khuyến khích các nữ đan sĩ sống trung thành và trong ý thức trách nhiệm, tinh thần và kỷ luật về khu nội vi để thăng tiến trong cộng đoàn một hướng đi hữu ích và hoàn toàn đối với sự chiêm niệm Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi. Nội vi giáo hoàng. Nội vi giáo hoàng do Đức Giáo hoàng Bonifacio thứ 8 thành lập năm 1298 là nội vi phù hợp với các quy luật của Tòa Thánh ban hành và loại trừ mọi công tác tông đồ bên ngoài. Đối với các nữ đan sĩ, luật nội vi giáo hoàng có nghĩa là một sự nhìn nhận đặc tính của cuộc sống hoàn toàn chiêm niệm qua việc phát triển linh đạo về sự liên kết với Chúa Kitô, trở thành dấu chỉ và thực hiện sự kết hợp riêng của giáo hội hiền thê với Chúa của mình. Sự tham dự của các tín hữu vào các buổi cử hành phụng vụ trong nhà thờ hoặc tại nhà nguyện của đan viện hoặc vào việc nguyện gẫm lời Chúa, Lectio Divina, không cho phép các nữ đan sĩ được ra khỏi nội vi giáo hội và cũng không cho phép các tín hữu được vào cung nguyện của các nữ đan sĩ, ngoại trừ trường hợp đặc biệt theo phán đoán của đan viện hội. Bề trên cấp cao của đan viện có nghĩa vụ bảo tồn nội vi, bảo đảm những điều kiện cụ thể để phân cách với thế giới và thăng tiến trong đan viện lòng yêu mến thinh lặng, tịnh niệm và cầu nguyện. Về huấn luyện, nữ đan sĩ trở thành phân tử của cộng đoàn đan viện tự quản với đầy đủ quyền và tham gia vào những lợi ích tinh thần và vật chất qua việc khấn trọng một cách tự do và vĩnh viễn, đáp lại tiếng gọi của Chúa Thánh Linh. Các ứng viên chuẩn bị cho việc khấn trọng tiến qua những giai đoạn khác nhau của đời đan tu, trong đó họ được huấn luyện thích hợp và tuy ở cấp độ khác nhau, họ đều thuộc cộng đoàn đan viện. Việc huấn luyện trong đời sống đan tu chiêm niệm dựa trên cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa. Tiến trình ấy bắt đầu với tiếng Chúa gọi và quyết định của mỗi người, theo đoàn sủng riêng, bước theo vết chân Chúa Kitô như môn đệ của Chúa dưới tác động của Chúa Thánh Linh. Việc thường huấn hay huấn luyện trường kỳ được hiểu là một hành trình kéo dài trọn đời đối với cá nhân cũng như cộng đoàn và phải đưa tới sự trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô và hấp thụ những tâm tình của Chúa trong sự tận hiến cho Chúa Cha.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của cha Joe Pereira, sáng lập viên của tổ chức CRIPA giúp người nghiện ma túy HIV phục hồi. Tổ chức CRIPA được cha Joe Pereira khai sinh vào năm 1981 tại Bandra, một huyện của Mumbai. CRIPA trong tiếng Phạn có nghĩa là ân sủng. Đây là một tổ chức phi chính phủ của Mumbai chuyên giúp phục hồi bệnh nhân nhiễm HIV và những người nghiện ma túy. Ngày nay, tổ chức CRIPA là một tổ chức phi chính phủ lớn nhất ở Ấn Độ với 69 cơ sở. Ở 12 bang của Ấn Độ, tổ chức cộng tác với các hiệp hội rải rác khắp ở Âu Châu, Canada và Hoa Kỳ. Vào năm 1981, tổ
tổ chức khởi đầu khiêm tốn trong một nhà thờ ở Banra với 3 bệnh nhân nội trú, 1 linh mục, 1 bác sĩ và 1 người nghiện rượu. Trung tâm được sự hỗ trợ từ cộng đồng. Nhận được sự tài trợ thông qua các khoản trợ cấp của chính phủ Ấn Độ, cũng như các cơ quan tài trợ quốc gia và quốc tế. Hơn 1/4 thế kỷ phục vụ, tổ chức Kripa đã phát triển với một mô hình không phân biệt đối xử. Ngày nay, Kripa đang đi đầu trong việc hỗ trợ đào tạo về nghiện ma túy, phục hồi chức năng và HIV, cung cấp một loạt các dịch vụ cho cộng đồng, tạo điều kiện cho các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ sở giáo dục và các cơ sở giáo dục khác tham gia vào phục vụ khiêm tốn. Sức mạnh của Kripa nằm ở chỗ tạo điều kiện cho sự thay đổi lối sống, lan truyền trong tất cả các trung tâm như là liệu pháp cơ bản để đối phó với những căng thẳng của sự lệ thuộc chất gây nghiện, biểu hiện bên ngoài của sự hỗn loạn của cá nhân. Chính sự chữa lành bên trong này đã cho phép Kripa thực hiện ước mơ hiện diện toàn cầu. Theo cha Pereira, mô hình phục hồi của Kripa hoạt động với sự xác tín rằng thân thể là đền thờ Thiên Chúa, từ đó cố gắng tìm những phương thế giúp người nghiện nhận ra rằng cơn khát đầu tiên của con người là cơn khát tình yêu và cơn khát Thiên Chúa. Đó là một mô hình tìm kiếm sự thật của chính bản thân và Thiên Chúa như chính lời cầu nguyện của Thánh Augustine. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Không giống như nhiều phương pháp của nhiều người và của các tổ chức là cố gắng giúp người nghiện chống lại rối loạn, mô hình Kripa nhấn mạnh tầm quan trọng trong mối liên hệ với Chúa. Các tình nguyện viên, những người giúp người nghiện thể hiện một sự phục vụ cân bằng, một sự phục vụ yêu thương, như một món quà miễn phí. Các nhân viên luôn truyền cho họ một tư tưởng tích cực, hướng đến cuộc sống phó thác bản thân cho Thiên Chúa, để đi đến điểm nhận ra rằng sống chỉ vì mình, không cần sự giúp đỡ của ai khác sẽ làm cho chúng ta bất lực. Trái lại, ân sủng của Thiên Chúa là điều vô cùng cần thiết, để soi sáng những điểm yếu của chúng ta, giúp chúng ta nhận ra chính mình và đi đến một quyết định thay đổi cái nhìn, thay đổi cuộc sống, có một cái nhìn tích cực hướng về tương lai, hướng về một cái kết có hậu cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Trong công việc phục hồi cai nghiện, sự giảng dạy rộng lớn của cha Pereira được xác nhận đặc biệt về cuộc sống là một món quà của Thiên Chúa, cũng như lời mời gọi để dâng hiến thân xác của chúng ta như một hy tế sống động, thánh thiền và mưu ích cho Chúa. Ngoài ra, trung tâm còn kết hợp trị liệu tâm lý và thể lý để người nghiện được mau chóng phục hồi. Cha Pereira tin rằng, tổ chức Kripa diễn tả đầy đủ giáo lý của tông huấn Gaudete e Exsultate của Đức Giáo hoàng Francisco. Ngài nói, bệnh nhân sinh ra với khát khao yêu thương, khát khao Thiên Chúa và sự thánh thiện, nhưng cơn khát này bị thất vọng trong một cách xấu xa bởi nhiều chứng nghiện ngập. Cha nói thêm, giống như mẹ Teresa, Đức Thánh Cha cho rằng con đường mạnh mẽ nhất để đạt đến sự thánh thiện là phục vụ người nghèo, người bị gạt ra bên ngoài. Với niềm vui của cuộc sống, niềm vui của tình yêu và niềm vui phục vụ bằng cách chăm sóc người khác. Trong nỗ lực tìm kiếm sự thánh thiện, sự hiểu biết và ý muốn của con người đã được thay thế bằng ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong một thế giới đầy bạo lực và nghiện ngập, Đức Thánh Cha giúp cho chúng ta nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Chúa. Trong khi Đức Thánh Cha cảnh báo chúng ta về hai dị giáo và hình thức tinh tế của nó, Ngài nhấn mạnh vai trò quan trọng của ân sủng. Với sự xác tín này, cha Pereira và trung tâm Kripa thực sự là dấu chỉ niềm hy vọng cho những người bị nghiện các chất kích thích và lây nhiễm HIV, trở thành chứng nhân sống động cho giáo huấn của giáo hội công giáo.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học kinh thánh trình bày về đề tài Cuộc sống của người Do Thái trong thời các thủ lãnh.
Kính thưa quý vị thính giả, vào hậu bán thế kỷ thứ 13, từ kiếp sống du mục, dân Do Thái vào đất hứa và chuyển sang cuộc sống định cư nông nghiệp và trồng tỉa. Họ không văn minh bằng các dân tộc sống trong đất Canaan, không có các khí giới bằng sắt và cũng không sống trong các thành phố có tường bao bọc và hệ thống phòng thủ. Các chi tộc xa cách nhau và ít khi liên lạc với nhau nên sự hiệp nhất chỉ có trên lý thuyết vì trong thực tế không có một quyền bính trung ương nào. Hai chi tộc Juda và Simeon sống ở miền Nam hoàn toàn cô lập với 10 chi tộc sống tại miền Bắc. Chỉ có thực tại khiến cho họ gắn bó với nhau, đó là ý thức mình là con cái Israel đã được Gia Vê giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập và có hòm bia thánh như điểm quy chiếu của việc phụng tự. Gia đình Do Thái không phải là gia đình một vợ một chồng một cách cứng nhắc. Đàn ông có thể có một vợ duy nhất, nhưng bên cạnh vẫn có thể có các pilaksim, tức các tỳ thiếp. Việc ăn nằm với các tỳ thiếp hay vợ bé không phải là một tội. Từ lễ nghi hôn nhân không có gì được nói đến. Tiệc mừng lễ cưới 7 ngày như nói tới trong câu chuyện của thủ lãnh Samson là lễ nghi của người Canaan. Vẫn từ trình thuật này xuất hiện sự hiện hữu của hôn nhân mà người Ả Rập gọi là hôn nhân viếng thăm, ít nhất là nơi dân tộc Philistine. Nó có nghĩa là người phụ nữ vẫn tiếp tục sống trong nhà cha mẹ nàng và người chồng có quyền tới thăm vợ khi nào muốn. Thật là hay ghi nhận rằng khi người cha của vợ tin rằng Samson đã bỏ con gái ông, nên ông nhường con gái cho một người khác. Nhưng đây là thói quen của người Philistine, và thật rất nguy hiểm khi rút tỉa ra điều gì đó cho người Do Thái. Cả sự kiện Samson chấp nhận tình trạng này không quan trọng lắm, xét rằng anh ta tự do giao du với mọi hạng phụ nữ. Cũng thế chúng ta không có thể suy luận ra điều gì liên quan tới hôn nhân từ việc người của chi tộc Benjamin bắt cóc phụ nữ Sichem. Đây là một sự kiện tuyệt đối ngoại trừ. Việc tiếp đón khách được người Do Thái coi như thánh thiêng, như cách thế ông cụ già người Ephraim tại Gaba đối xử với người lạ ghé qua nhà ông, nhưng cũng có nhiều trường hợp phản bội luật đón tiếp khách lạ. Đối với người Do Thái, có con cái là một may mắn và là một phúc lành lớn, vì thế chết trước khi có con là điều rất buồn phiền. Cái chết của con gái thủ lãnh Jephthê được than khóc vì sự kiện cô phải chết trước khi có con hơn là số phận đáng buồn và vô lý nhìn trong chính nó, vì là hậu quả của lời cha cô thề hứa với Thiên Chúa, sát tế người đầu tiên ra gặp ông khi ông chiến thắng trở về. Cũng trong trường hợp của ông Jephthê, chúng ta thấy thói quen xé áo mình ra như dấu chỉ của nỗi đớn đau to lớn tột đỉnh. Trong trường hợp có chiến tranh, người Do Thái ra trận với giáo mác và kiếm thường ngắn, giống như một loại dao găm, nhưng họ cũng biết sử dụng cung tên không được sách thủ lãnh nhắc đến, và dây phóng đá. Vũ khí bảo vệ là thuẫn đỡ, người ta đã không bao giờ đề cập tới áo giáp. Người Do Thái cũng không có chiến xa mà họ rất sợ. Các dấu hiệu xung trận được ra lệnh bằng tiếng kèn sofa, là một loại kèn cong vòng thường được dịch là kèn sừng vì được làm bằng sừng chiên đực. Vị chỉ huy thường được bầu chọn chính trong lúc phải giao tranh. Việc chọn lựa có tính cách đặc sủng. Số các người lâm trận cũng ít ỏi. Chương 20 nói tới 30 người chết trận, nhưng xem ra đã là một tai ương lớn. Ngoài ra, đó là các con số chúng ta đã quen với các thư của Tell Al-Magna. Như đã biết, việc phát triển dân số tại Palestine đã chỉ xảy ra trong thời sắt. Con số đông đảo các người chết trận thường thấy trong các trình thuật kinh thánh phải được hiểu như là siêu biểu tượng hay theo một giá trị số mà chúng ta chưa biết. Chẳng hạn chương 20 sách các thủ lãnh kể lại việc người Israel dùng mưu tiến đánh thành Gib-a của người Benjamin như sau. Bây giờ Israel đặt quân phục kích bao vây Gib-a. Ngày thứ ba con cái Israel tiến lên đánh con cái Benjamin và dàn trận tấn công Gib-a như những lần trước. Con cái Benjamin xông ra ứng chiến với đạo quân ấy và bị nhử ra xa thành. Như những lần trước, chúng bắt đầu giết một số người Israel, chừng 30 mạng trong đám dân quân ấy, trên những con đường. Người thì lên Bết-ên, ngả thì đến Gib-a, giữa đồng trống. Con cái Benjamin bảo nhau, bọn chúng lại bị ta đánh cho tháo chạy như lần trước, nhưng con cái Israel lại tự nhủ, trốn chạy đi, ta sẽ nhử chúng ra xa thành. Tới các con đường ấy, mọi người Israel từ vị trí của mình vùng lên và dàn trận tại Ba'an Tama, đồng thời những người Israel mai phục cũng từ vị trí của họ vùng lên ở phía tây Geva. Vậy 10.000 tinh binh được chọn từ khắp Israel tiến đến ngay trước Gib'a, giao tranh dữ dội xảy ra mà người Benjamin không hay biết tai họa đang ập xuống trên mình. Giave đánh cho Benjamin tháo chạy trước Israel, và hôm đó con cái Israel đã giết được 25.100 người Benjamin, toàn là những người biết tuốt gươm. Con cái Benjamin thấy mình bị đánh bại, nhưng người Israel nhường đất lại cho người Benjamin vì họ tin tưởng ở quân mai phục họ đã đặt bao vây Gib'a. Quân mai phục tấn công chớp nhoáng Gib'a, họ xông ra và dùng gươm tàn sát cả thành. Giữa người Israel và quân mai phục đã có lời hẹn rằng quân mai phục sẽ đốt lửa cho khói bốc lên khỏi thành làm hiệu. Người Israel sẽ rút khỏi trận địa khi người Benjamin bắt đầu giết một số chừng 30 người, vì chúng nói chắc chắn là nó hoàn toàn bị ta đánh bại như lần trước. Rồi một cột khói làm hiệu bắt đầu bốc lên khỏi thành, người Benjamin liền quay trở lại, thì này toàn thành như lửa bốc cháy ngút trời. Bấy giờ người Israel quay lại phản công, khiến người Benjamin khiếp vía vì thấy tai họa đang ập xuống trên mình. Chúng quay đầu chạy về phía sa mạc để trốn người Israel, nhưng trận chiến cũng lan tới chúng, và chúng bị những người từ các thành xông ra tiêu diệt giữa đường. Họ vây chặt người Benjamin, rượt bắt không ngừng và đè bẹp chúng cho đến khi trông thấy Gib'a về hướng mặt trời mọc. Phía Benjamin có 18.000 người ngã gục, tất cả đều là dũng sĩ, còn những kẻ quay đầu chạy trốn vào sa mạc về phía tảng đá Rimmon, thì người ta giết tỉa được 5.000 trên các nẻo đường. Họ bám sát chúng cho tới Gib'om và giết thêm được 2.000 nữa. Những người Benjamin đã ngã gục hôm ấy tính tất cả là 25.000 biết tuốt gươm, toàn là dũng sĩ. Những kẻ quay đầu chạy trốn vào sa mạc tới được tảng đá Rimmon là 600 người. Chúng ở tảng đá Rimmon 4 tháng, người Israel trở lại đánh con cái Benjamin, họ dùng gươm tàn sát từ đàn ông trong thành cho đến súc vật và tất cả những gì họ gặp. Tới thành nào họ cũng đều phóng hỏa. Vào thời xa xưa mỗi khi xảy ra chiến tranh, bên những gì thuộc kẻ bại trận đều bị bên chiến thắng cướp bóc làm chiến lợi phẩm. Cả việc tàn sát các kẻ thua trận cũng không phải là điều họa hiếm. Nhưng người Do Thái xem ra chỉ làm việc này khi bị kích thích bởi một sự thù ghét đặc biệt hay vì lý do tôn giáo như luật Khê-rem Chu Hiến. Xem ra người Do Thái cũng như các dân tộc trong vùng không biết đến thói quen có mãi sau này, đặc biệt trong thế giới Roma và Hy Lạp, đó là bắt dân chúng các thành thua trận làm nô lệ. Nô lệ là tệ nạn đã có nhưng xem ra là một sự kiện lâu lâu mới xảy ra chứ không thường xuyên như trong thế giới Roma và Hy Lạp. Tại Roma, hồi thế kỷ thứ nhất đã có 1 triệu nô lệ sinh sống. Rất nhiều dinh thự thành quách ở Roma mang dấu vết mồ hôi nước mắt và xương máu của các nô lệ. Họ là dân chúng thuộc các nước bị đế quốc Roma đô hộ và bắt đem về thủ đô để phục vụ các gia đình quyền quý hay bị người giàu mua làm con ăn đầy tớ. Trong số họ có nhiều người là các người thông thái, nên họ thường trở thành các nhà giáo, dạy dỗ con cái của vua quan và các gia đình quyền quý. Cũng có người là thầy thuốc hay thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Nhiều người được mua về để trở thành trò tiêu khiển cho dân chúng trong các lễ hội và bị bắt buộc phải giết nhau tại hí trường Colosseo. Cũng cần ghi nhận rằng cả các đế quốc lớn nhất là Ai Cập trong các thế kỷ từ 15 tới 13 trước công nguyên và người Assyria Babylonia vào thời cực thịnh trong ngàn năm sau đó cũng có thói quen đẩy các dân tộc bị thua trận đi làm việc phục dịch nặng nhọc đủ loại, nhưng họ luôn luôn là nô lệ của nhà nước. Số phận của họ dễ thở hơn là tình trạng sẽ xảy ra cho các nô lệ trong tay người Roma hay người Hy Lạp. Đó là sự kiện họ có thể đoàn tụ với gia đình và dân nước của họ. Vài thí dụ về sự tàn bạo chống lại các thủ lãnh thù nghịch được nhắc tới trong sách các thủ lãnh từ phía người Do Thái cũng như từ phía các người khác. Đây là các chuyện bình thường theo tâm thức của người thời xưa và không dấy lên sự kết án luân lý nào. Có một trường hợp khác đánh động ý thức luân lý của chúng ta, đó là kiểu hành xử và lý luận lạ lùng của cụ già ở Gaba tiếp đón thầy Lê Vi và vợ bé của thầy trong nhà ông. Khi người dân Gaba yêu cầu ông giao thầy Levi cho họ lạm dụng, thì ông lại cống hiến cho họ đứa con gái còn trinh. Ông lo sợ phản bội luật thánh thiêng cho khách trọ nhà, hay tìm cách để cho họ phạm một tội nhỏ hơn. Làm như thế là ông cũng bị nhiễm uế hay sao? Chúng ta không biết được, nhưng luật cho khách đỗ nhà buộc chủ nhà phải chịu mọi thiệt thòi để bảo vệ sự an toàn cho khách.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng tình liên đới đối với những anh chị em nghèo khổ và những người di dân tị nạn. Gaza, Linh mục Mario da Silva thuộc dòng thừa sai ngôi lời nhập thể, bày tỏ lo âu về tình trạng tại Gaza và nguy cơ tái bùng nổ chiến tranh tại biên giới với Israel. Baghdad, Đức Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Kande cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã dành phần lớn số tiền bán đấu giá chiếc xe thể thao Lamborghini để giúp tái thiết gia cư của các tín hữu Công giáo tại Iraq.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://v.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.